Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Minh Tâm đi làm việc về vấn đề sức khỏe tâm thần từ năm 1996. Lúc đầu mình đi làm là giúp đỡ cho những người bệnh, nhưng mà họ sẽ vào ở trong một cái khu gia cư của y tế để mà tiện việc săn sóc, để tiện việc phục hồi chức năng. Một cái khu như vậy thì nó có khoảng 6 cái unit để cho người ta ở. Thì chị vào làm ở trung tâm và làm trong đó được khoảng chừng 10 năm. Thì sau khoảng chừng 10 năm thì trong nhà thương họ cần người vào trong nhà thương làm. Và họ dẹp bớt những cái chương trình gia cư ở ngoài. Thì họ chuyển mình vào trong nhà thương Liverpool làm. Trong nhà thương Liverpool thì tức là những cái người có bệnh tương đối là nặng và cần cái sự chăm sóc nhiều hơn. Thì trong nhà thương thời gian đầu hồi xưa nhà thương đó ít giường lắm, nó có 31 giường thôi. Nhưng tới những thời gian sau này đó thì bây giờ nó lên tới 108 giường. Và cái bổn phận của mình bây giờ là ở trong nhà thương rồi, chính là trong nhà thương.
Cái điều gì chị làm mà khiến thay đổi cái cuộc sống hiện tại của họ à?
Công việc của mình là mình sẽ tổ chức những cái chương trình sinh hoạt giúp cho họ phục hồi và quân bình trở lại bằng cách là những cái nhóm như là tập thể dục, làm thủ công, học thiền, học cái gọi là mindfulness, dùng những cái giác quan của mình, xúc giác của mình để mà đánh tan đi những cái mà tư tưởng nó bi quan, và học tiếp xúc như vậy. Và đồng thời có những buổi mình cũng nói về vấn đề thuốc men cho họ luôn nữa. Nói chung sự giao tiếp nó rất là nhiều, nó có những cái công việc như vậy.
Nhưng mà mình làm sao mình giúp họ để mà họ quay ra ngoài bình thường được?
Thì thường thường những người bệnh vào đó thì Tâm cũng hay hỏi họ lắm. Tại vì khi vào nhà thương thì bác sĩ sẽ coi lại coi thuốc men uống như thế nào. Có những người nhân viên social worker, những nhân viên xã hội đó, họ sẽ coi là cái hoàn cảnh sống của những người này như thế nào. Nó có 3 nguyên nhân chính để cho người ta bệnh trở nặng. Là cái hoàn cảnh sống nè, cái môi trường xung quanh của mình á, cái thuốc men và cái hóa chất trong não bộ, tức là người ta phải coi cần như thế nào, thay thêm thuốc này, thay thuốc kia. Và Tâm theo Tâm thì Tâm nhìn thêm một điều nữa, tức là vấn đề lạc quan tinh thần. Thì khi bệnh nhân vào trong nhà thương rồi thì Tâm có hỏi, ủa sao bây giờ chị và anh chị vào nhà thương mình cũng uống thuốc như vậy, mà tại sao mình vào nhà thương thì mình lại khá hơn là mình ở nhà? Thì người ta phải tự suy nghĩ lại, phải không? Ủa sao tôi cũng uống thuốc này mà tại sao bây giờ tôi về sao tự dưng tôi bây giờ tôi bệnh nặng hơn? Thì mình đặt câu hỏi đó lại, chị suy nghĩ, anh chị suy nghĩ thử coi. Thì họ nhìn ra được những điều như ở nhà không ngủ đúng giờ. Tại vì ở nhà đó đôi khi rồi thức khuya, internet, Facebook, YouTube, coi phim hay làm cái gì đó, uống cà phê buổi chiều tối, là thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa là cái vấn đề ăn uống. Vào nhà thương thì ăn uống có điều độ. Còn nhiều khi những người bệnh người ta ở riêng một mình ở nhà, hoặc là gia đình người thân đi làm họ ở nhà một mình, lúc nào đói thì ăn, lúc nào không đói thì không muốn ăn. Mà người bị depression hay bị trầm cảm thì đâu có muốn ăn. Thì cái giờ ăn đâu có ai nhắc. Thì cái vấn đề sinh hoạt nó không đúng. Và vấn đề thứ ba nữa là vào trong nhà thương thì có nhân viên theo dõi rồi tâm sự rồi nói chuyện. Ở nhà thì chưa chắc gì người nhà mình đã có đủ cái kiên nhẫn và đủ thời gian để cho người bệnh. Thì đó là 3 nguyên nhân chính mà mình thấy vào nhà thương mà phục hồi được là như vậy. Thì nếu họ về nhà, họ không tiếp tục giữ những cái sinh hoạt như vậy, tinh thần lạc quan, ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ và có những cái sinh hoạt như vậy, thì nó giúp cho họ có thể được trở lại sống bình thường dễ dàng hơn.
Ý nghĩa của những người mà họ vào trong nhà thương rồi đó, thì họ cần một cái người biết nói tiếng Việt để chia sẻ với họ như những cái người giống như chị vậy đó, thì như thế nào ạ?
Mình thấy rất là quan trọng, là tại vì rất nhiều người người bệnh không có những thời gian, mình nói cho quý vị nghe nha, như mỗi một cái khu bệnh á, ví dụ người ta chia là đông bắc tây nam east west north south giống vậy, thì một khu như vậy nó có 20 giường. Có những thời gian người Việt Nam mình ở trong cái khu mà Fairfield á, vào trong cái khu đó chiếm khoảng 7-8 giường. Tức là con số nó cao lắm cho nguyên một vùng Fairfield. Vùng Liverpool thì có vào nhưng mà lác đác, ví dụ như 2-3-4 là nhiều, ví dụ vậy. Nhưng mà mình mới thấy rằng là cái nhân viên Việt Nam rất là quan trọng, là tại vì cái người bệnh, khi người bình thường mình nói chuyện tiếng Anh á, là cũng đã có giới hạn rồi. Cái người bệnh khi bệnh rồi đó thì ngay cả tiếng Việt họ cũng không nhớ nữa, họ cũng không diễn đạt được, thì làm sao tiếng Anh mà họ hiểu hết được. Thành có nhân viên Việt Nam mình làm rất là hữu ích, và trong đó rất nhiều, có nhiều bây giờ y tá trong đó cũng có. Thành là mình là làm về vấn đề, mình làm không liên quan tới thuốc men nhiều, mình có thể hỏi họ, mình có thể giúp cho bệnh nhân tự nghĩ ra, phải nói cho bác sĩ biết hôm nay tôi uống thuốc tôi thấy như thế nào, quan trọng lắm. Nói không được thì kiếm người nhân viên Việt Nam hoặc là xin đòi thông dịch cho người ta biết hàng ngày, khi tôi uống thuốc này ngày hôm nay tôi cảm thấy như thế này thế này thế này, tại vì phản ứng phụ của thuốc tâm thần nó rất là mạnh, nó có thể làm cho người ta hoàn toàn khác biệt, người ta không nhận thức ra được. Thành có nhân viên Việt Nam làm rất là hữu ích. Hồi xưa thì cộng đồng ở ngoài cũng có một số anh chị em Việt Nam làm ở ngoài, nhưng mà bây giờ số người làm ở ngoài cũng lại giới hạn đi nữa. Thành ra cái nhu
Dạ.
cầu lúc nào cũng cần.
Chị vừa mới nói đến cái chuyện là làm ở ngoài đó, thì em muốn hỏi chị đó là những cái khách hàng mà họ không vào nhà thương, tức là khi mà họ đi khám bệnh và họ cái mức độ họ chưa đến mức phải vào nhà thương nhưng mà quả thật là cái sự trầm trọng nó có chứ phải không? Thì những người đó tự điều trị tại nhà tìm ở đâu để họ được giúp đỡ hả chị?
Nó có nhiều dịch vụ ở ngoài bây giờ lắm. Thí dụ như là cái trung tâm y tế cộng đồng tại địa phương, thì mỗi địa phương nó đều có trung tâm y tế, và những trung tâm y tế đó thì có nhân viên Việt Nam làm, có một số chỗ nơi có một số nơi thì không có. Tâm thấy như trong vùng Liverpool thì có ít, vùng Fairfield thì có nhiều nhân viên Việt Nam mình hơn. Thì cái nhu cầu là như vậy. Thứ hai nữa, có những dịch vụ ở ngoài giống như nó gọi là one door to mental health, nó gọi là một cửa đi vào, nhưng trong một cửa đó có nhiều cái dịch vụ khác nhau, thì trong đó cũng có một số anh chị em Việt Nam mình làm. Trong cộng đồng của mình á, văn phòng cộng đồng cũng có những người họ có những cái mối liên hệ với những nhân viên y tế, tại vì tụi mình có một cái chương trình là Vietnamese Interagency, tức là chỗ những tất cả nhân viên Việt Nam mình cứ 2 tháng họp một lần với nhau, tất cả mọi ngành nghề. Thì tụi mình có cái mạng lưới đó, thì qua những cái ví dụ như tới cộng đồng, các anh chị trong cộng đồng cũng biết được rằng là tôi biết cái chị đó, anh chị đó làm ở chỗ đó như vậy, thì họ sẽ chuyển những người thân nhân người bệnh rồi đó qua để mà liên lạc với tụi này.
Nếu như mà ở ngoài Sydney thì chị có biết người Việt nào làm trong lĩnh vực giống như chị không ạ?
Mình biết á, quê thì mình không biết, nhưng mà ở Wynnewood có người bác sĩ người Việt Nam, cũng có bác sĩ Việt Nam về tâm thần. Mình có bác sĩ Lương Duy Thâm cũng là bác sĩ về tâm thần ở Sydney. Mình có nhiều nhà tư vấn về tâm lý, ví dụ như là mình dùng qua, thí dụ như gia đình có người thân bị bệnh thì có thể qua cái mạng lưới nó gọi là transcultural mental health, cái chỗ đó là đa văn hóa về sức khỏe tâm thần, thì cũng có người Việt làm trong đó, mình xin yêu cầu được. Mình có những cái chị làm về cố vấn về tiếng Việt như là chị Tuyết, chị làm ở Kapamata, văn phòng chị cũng là cố vấn tâm lý. Có anh Thắng, có anh Tuấn, Minh Tuấn, Nguyễn cũng là về tâm lý gia, cũng có vậy. Rồi có anh Huy cũng là tâm lý gia, thì những người này nói chung là họ có kinh nghiệm, cũng kinh nghiệm về vấn đề sức khỏe tâm thần. Thì anh Huy thì làm ở vùng Fairfield, anh Minh Tuấn thì làm ở Kapamata, chị Tuyết thì chị Tuyết Nguyễn làm ở Kapamata. Ở dưới Melbourne mình biết có 2 người, không nhiều, nhưng mà biết 2 anh chị này là tại vì 2 anh chị này là người đã dạy cho nhân viên Việt Nam mình ở trên Sydney học về sức khỏe tâm thần, đó là chị Thủy Đinh và anh Jean Louis Nguyễn.
Dạ thưa chị, thì có phải là hai anh chị Thủy Đinh và Jean Louis Nguyễn đã tham gia những cái khóa giảng dạy cho cộng đồng Việt Nam về khóa cấp cứu tâm thần đúng không chị? Dạ như vậy thì những khóa cấp cứu tâm thần cho cộng đồng Việt Nam mình thì đã có mặt bao lâu rồi ạ?
Tâm đã được học về cái chương trình cấp cứu tâm thần này từ năm 2007, cùng với lại 5 chị em, anh chị em từ trên Sydney xuống, tất cả chúng 5 người xuống học, và Tâm bắt đầu dạy cho cái khóa học là từ năm 2008. Từ 2008 cho tới 2016, sau khi dạy hoàn tất được 30 khóa thì Tâm sẽ lấy được cái bằng gọi là Master của Mental First Aid, và đến nay thì Tâm đã dạy được tất cả là 38 khóa cho trên toàn Sydney, và cái số người học lên khoảng 1.500 người.
Vậy còn những cái tiểu bang khác thì chị có giới thiệu cái khóa học này ra chưa ạ?
Tâm có giới thiệu, nhưng mà vấn đề là các tiểu bang khác thì nếu muốn mà mời Tâm đi dạy đó, nếu mà Adelaide hay là Melbourne hay trên Queensland hay là ngay cả trên Darwin, hôm trước có một người từ Darwin xuống đi học, thì nếu các anh chị có mời đi thì cũng chuẩn bị cho Tâm những cái điều kiện để mà Tâm mang cái khóa học tới cho quý vị, Tâm rất là mong muốn để đưa đến cho quý vị, cộng đồng Việt Nam mình.
Vậy thì tại sao chị nghĩ là các khóa học cấp cứu tâm thần á rất là quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam mình?
Cái khóa học này nó quan trọng là tại vì cái vấn đề sức khỏe tâm thần là người Việt Nam mình tránh nói tới. Nếu có bệnh gì thì mình ra mình cũng có thể nói được, đi bác sĩ thoải mái, dễ nói chuyện. Nhưng vấn đề tâm thần là vấn đề không à, nó nhạy cảm và không biết rõ. Và vì không hiểu rõ, thành ra gia đình đôi khi đánh giá sai lầm về người thân của mình. Ví dụ con mình hay là vợ mình, chồng mình lại nghĩ là họ đang thay đổi tính tình, lười biếng, hay là tự nhiên trở nên kỳ cục, và rồi trở nên giống như là làm những cái điều gì là không có giống bình thường. Mà nếu mình không hiểu thì mình sẽ trách móc và chê trách người người nhà của mình, và người nhà vì cái lý do đó lại càng không bao giờ tiết lộ cho gia đình biết vì mình không hiểu. Thành ra cái kiến thức để cho gia đình thân nhân hiểu rằng là có điều gì đó không ổn. Thứ hai nữa, khóa học có những rất là đơn giản, và mình sau khi học xong, dĩ nhiên quý vị không thể trở thành một nhà chuyên môn được, nhưng quý vị có thể nhận thức được dấu hiệu và những điều cơ bản để mà mình có thể giúp trong giai đoạn ban đầu. Vì vì nếu mình không giúp từ giai đoạn ban đầu để bệnh đó thì trở vào trong nhà thương thì cái thời gian điều trị nó lâu và cái ảnh hưởng nó sẽ lâu dài hơn và nó khó chữa trị hơn.
Dạ thưa chị, thì có bao nhiêu học viên tham gia là đang sống chung với các điều kiện sức khỏe tâm thần? À, bao nhiêu phần trăm là gia đình hay là ai cũng có thể tham gia khóa học này ạ?
Đa số là cộng đồng, thân nhân học là nhiều, nhưng cũng có một số những người khi họ với thân nhân họ đi học thì thân nhân mới nói: ôi chị ơi, hình như em thấy gia đình em có người giống vậy, thì quý vị có thể mời tới. Rồi qua cái cách mình diễn giải trong lớp học thì chính bản thân họ nhận ra rằng tự tại sao từ hôm qua giờ cô dạy cô nói toàn chuyện của tôi không vậy. Và có những người chỉ đến học rồi mới xác nhận là tôi có vấn đề này, trước giờ tôi rất là nghi ngờ gia đình của tôi nghi ngờ vợ con tôi là đầu độc tôi, và tôi không biết được rằng tôi đâu có bệnh. Thì ngày hôm nay sau khi học lớp của cô thì tôi nhận thức được là có điều gì đã không ổn của tôi, và tôi sẽ bằng lòng đi chữa trị.
Thì thưa chị, cái khóa học này tổ chức như giờ nãy chị nói là 1 năm là 2 lần, thì thường là địa điểm như ở Sydney thì thường là tổ chức ở đâu vào thời gian nào chị?
À, vì Tâm là người được huấn luyện của Bộ Y tế gửi đi huấn luyện, thành ra quý vị nếu mời Tâm đi dạy mà quý vị tổ chức sẵn, thường là như thế này: một cơ quan nào đó đứng ra tổ chức thì thường hôm trước Tâm có là cộng đồng Việt Nam mình, hội phụ nữ, cái hội của người Muslim và Lebanese, nhưng họ có phân định họ cũng mời để dạy cho người Việt Nam của mình, các trường học, các người liaison officer trong các trường học, rồi đó đại khái những cái hội phụ nữ, những trung tâm y tế phụ nữ ở các địa phương, rồi Women Health, ví dụ vậy. Thì ở đâu mời? Hôm trước gia đình Phật tử chính pháp, rồi trong cái khu của hội công giáo. Tâm rất là mong cơ quan nào, tổ chức nào có thể liên lạc với Tâm qua cái hệ thống, cứ vào trong Mental Health Facet và email cho Tâm biết thì Tâm sẽ sẵn sàng hỗ trợ để mà mở những lớp học đó.
Xin cảm ơn chị Minh Tâm. Thưa quý vị, có thể tìm thấy câu chuyện và liên lạc với Minh Tâm qua website Speak My Language. Đây là diễn đàn chia sẻ những câu chuyện của các cộng đồng sắc tộc tại Úc về một lối sống vui vẻ và tốt đẹp với sự khuyết tật. Xin quý vị hãy đón nghe những câu chuyện tương tự trên speakmylanguage.com.au. Chương trình Speak My Language được tài trợ bởi Bộ Dịch vụ Xã hội Liên bang và hợp tác thực hiện do các hội đồng sắc tộc Úc Multicultural Communities Councils tại cấp tiểu bang và vùng lãnh thổ trên khắp nước Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.